từ nay đến bài tự tại. Đằng thử vô đoan tiệm tiệm xăm, quy lai chung lão ký sơn lâm, xài môn mau thất cư tiêu sái, vô thị vô phi tự tại tâm. Thị đồ niệm khởi tâm tâm khởi, tâm vong niệm niệm vong, dục tri đoan đích ý, thạch hổ giáo kim dương, thiên địa du đờn chỉ, sơn xuyên đẳng khái thinh, tạm thời phong vũ động, kê hướng ngũ canh minh, thị tu tây phương nghiệp. Chữ nghiệp chứ không phải chữ tệ. Tâm nội Di Đà tử ma khu, tây đông tây nam bắc pháp thân châu, trường không chỉ kiến cô luân nguyệt, sát hải trừng trừng dạ mạn thu. Thoát thế thiên thân nhất trịch sơn phàn lung, vạn sự đô lô nhập nhãn không, tam giới mang mang tâm liễu liễu, nguyệt qua tây một nhật thăng đông. Giang hồ tự thích tiểu đỉnh trường giang đảng dạng phù, du dương trạo phát quá thang đầu, nhất thinh hà xứ tăng lai nhạn, trắc giác thu phong biến thập châu. Đó là phần thi tụng, tới đây hết. Đây tôi sẽ giải thích qua bài dịch. Tự tại biềm chuột không nhân mãi mãi xâm, lui về già gửi chốn sơn lâm, nhà tranh cửa gỗ đời thanh thoát, không đúng không sai tự tại tâm. Đây là ngài diễn tả cái tâm tự tại của cái người hiểu đạo hay là thấu đạo. Biềm chuột không nhân mãi mãi xâm, đây là lấy cái sự tích ở trong cảnh sách thường dẫn, hay là trong kinh A Hàm cũng có dẫn, nói rằng cái người bị voi nó rượt để nó chà, khi họ chạy cùng đường rồi, voi nó đuổi theo sát bên, bỗng thấy một cây giếng khô, cây có một cái dây biềm thòng xuống giếng. Người đó mới đu cái dây biềm xuống dưới. Rồi khi xuống giếng rồi thì con voi nó tới ở trên nó chà không được, nó cứ nó đứng ở trên nó chờ. Cái người đó đeo cái sợi dây tuột lần lần xuống dưới, nhưng mà xuống gần ở dưới đá giếng liền thấy có ba con rồng dữ rắc, nó phun lửa lên, cái người đó dội xuống không được, rồi chỉ đeo toàn ten trong cái sợi dây biềm, rồi nhìn qua bốn phía thành giếng, mỗi bên có một con rắn độc, nó đường ló đầu, nó thè lưỡi, nó chụp cắn, thì cái mạng sống người đó làm sao? là trong cái hoàn cảnh đó, lên thì bị voi chà, xuống thì bị rồng lửa phun lửa đốt chết. Rồi còn qua bốn thành giếng, đụng bên nào cũng bị rắn cắn chết luôn. Như vậy thì sống nhờ cái gì? Chỉ có sợi dây viềm. Dây viềm là cái mạng sống duy nhất của cái người đó. Nhưng mà ở trên lại có con chuột trắng, con chuột đen, con chạy qua cắn miếng, cạp cái dây viềm miếng, con chạy lại cạp miếng. Thì quý vị nghĩ cái thân phận người đó làm sao? Thân phận người đó thì thực ra cái chết nó chỉ trong một thời gian, nó cạp cạp đều 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 vậy, một lúc cái đứt thì mạng sống còn không đó. Thành nó để nói đó là để dẫn cái thí dụ Phật nói chúng ta mang cái thân này bị cái vô thường nó đuổi gấp, cái vô thường nó đuổi gấp, cho nên trong đó nó có những cái khổ, khổ khổ, hành khổ, hoại khổ đó. Thì cái hành khổ là ví dụ như hai con voi nó đuổi, nó rượt chà sát người đó. Vì cái hành khổ nó cứ nó dồn, nó đuổi mình đi tới cái chỗ chết. Thì hoảng sợ chạy, chạy thì tuột xuống giếng, được cái sợi dây mình đeo toàn ten khỏi nguy hiểm. Nhưng mà ở dưới thì có ba con rồng, nó phun lửa lên, rồng hay là rắn thì cũng được, nó phun lửa lên. Thì ba con đó là để nói về cái gì? Là tam độc đó, tham sân si lúc nào cũng phun lửa nó đốt, phải không? Ba cái đó nó đốt, nó đường thiêu đốt. Rồi hai bên thành, bốn bên thành viết giếng lại có bốn con rắn độc. Bốn con rắn độc là chỉ cho tứ đại, đất nước cho lửa, hổ đất dân dân đó, nó đường chực cắn. Như vậy thì cái thân của mình đường sống là tạm bỡ trong cậy vào cái sợi dây viềm đó, là ví dụ cho cái mạng sống. Nhưng mà cái sợi dây viềm đó nó lại bị hai con chuột cứ cạp, chạy qua cạp, chạy lại cạp. Thì hai con chuột là ví dụ cho ngày với đêm đó. Chuột đen là ngày đêm, chuột trắng là ngày, cứ ngày qua đêm lại, ngày qua đêm lại, thì sợi dây sắp đứt. Mình đây cũng vậy, ngày qua đêm lại, ngày qua đêm lại, tuổi thọ mình sao? Nó sắp tàn. Thì như vậy cái cuộc sống nó bị ép ngặt bởi những lý do, do các cái khổ biến hoại trong thân gọi là hành khổ, rồi lại bị cái khổ của tham sân si, bị cái khổ của tứ đại nó sắp chia ly, rồi bị cái khổ vô thường của ngày đêm nó làm cho cái thân này không có an ổn, không có còn được lâu dài. Do đó cho nên đây mới dẫn biềm chuột không nhân mãi mãi xong, không có lý do gì hết mà cứ chạy qua cạp, chạy lại cạp, phải không? Cũng như mình sống là mình sống, ngày qua đêm lại, ngày qua đêm lại, cái lâu lâu tính hết năm cái già một chút, phải không? Rồi cứ ngày qua đêm lại, lâu lâu tính năm, cứ như vậy mà nó đuổi cái già nó dồn dập tới. Mà cái già dồn dập tới giờ làm gì đây? Lui về già gửi chốn sơn lâm đó. Thì già rồi thì giờ phải lui về gửi cái thân già ở chốn rừng núi, phải không? Giống như ai? Bây giờ về gửi cái thân già chốn rừng núi. Chứ còn mọi cái việc đổi thay, mọi cái việc bại hoại, nó cứ nó dồn nó đuổi, đâu cho mình yên. Thì còn những giờ phút chót thôi, gửi cái thân ở chốn sơn lâm để làm gì? Ở đó thế nào? Nhà tranh cửa gỗ đời thanh thoát, chỉ được nhà tranh chỉ được cái cửa bằng gỗ mà cái cuộc đời mình được an nhàn thanh thoát, không đúng không sai tự tại tâm. Nghĩa là thân mình thì sống cách đạm bạc, còn đối với tình đời ai nói đúng ai nói sai thì thôi mình cũng bỏ qua, không thèm không bận, chấp đúng chấp sai, thì chừng đó tâm mình mới là tự tại. Chứ còn ở sơn lâm mà còn chấp đúng chấp sai thì tự tại không, chứ chưa có tự tại. Bởi vậy cho nên muốn được an nhàn tự tại thì chúng ta đừng có cái bệnh chấp đây là phải kia là trái, đây là đúng kia là sai. Những cái đó là những cái mầm của phiền não. Cho nên mình muốn tâm an nhàn tự tại thì phải gỡ bỏ mấy cái đó đi, thì như vậy mới gọi là tự tại tâm, tâm được tự tại. Đó là Ngài diễn tả hình ảnh của một lão già thấy rõ cái giáo lý Phật, biết cái thân vô thường tạm vợ, cho nên muốn được yên thân ở nơi rừng núi, sống cách đạm bạc, tâm buông xả, phải quấy hơn thua, đó là cái tâm tự tại. Giờ bảo học trò niệm khởi tâm tâm khởi, tâm quên niệm niệm quên, muốn biết ý đích thực, cọp đá cắn dê vàng, đất trời ngón tay khải, sông núi tiếng ho khàn, tạm thời mưa gió động, gà gái canh năm sang. Cái bài này Ngài khuyên những người đồ đệ, những người học trò, khuyên thế nào? Niệm khởi tâm tâm khởi, cái vừa dấy cái niệm ở trong nội tâm nó dấy lên rồi thì cái tâm tâm nó sanh. Tâm tâm là tâm nào? Tâm nào? Đây dùng những cái từ tâm với niệm nó lẫn nhau. Niệm khởi tâm tâm khởi, tức là vừa khởi cái niệm thì tâm yêu, tâm ghét, tâm thương, tâm giận gì đủ hết, nó khởi đủ thứ tâm, phải không? Đó, thì như vậy do cái giấy niệm lên mà khởi cái tâm thương, ghét, buồn, giận đủ thứ. Cho nên tâm tâm khởi tức là nhiều thứ tâm nó khởi. Tâm quên, niệm, niệm quên. Như vậy cái niệm là cái động cơ để mọi cái tâm buồn, thương, giận, ghét theo đó mà dễ khởi. Bây giờ nếu mà cái tâm buồn, thương, giận, ghét mình dừng đi, mình bỏ đi thì niệm, niệm quên. Tâm quên thì niệm, niệm quên đó. Nếu cái tâm buồn, thương, giận, ghét mình đừng có nuôi, mình đừng có giữ, đừng có chất chứa ở trong lòng thì những cái niệm theo đó nó cũng hết. Như vậy thì tâm và niệm, hai cái đó nó liên hệ nhau. Cái thì ngọn, cái thì gốc. Niệm thì gốc, rồi khởi tâm thương ghét là ngọn. Như vậy thì cái gốc khởi thì cái ngọn nó theo đó mà xưng xê. Bây giờ cái ngọn mà nó tàn thì cái gốc lần lần nó cũng diệt, cũng mục. Cho nên tâm quên, niệm niệm quên, đó là hai cái câu nhắc cho chúng ta tu. Muốn biết ý đích thực tức là muốn cái biết thấu tột cái chỗ chân chân chính tột cùng đó thì nó thế nào. Cọp đá cắn dê vàng, hai cái đứa đó nó cắn nhau được không? Cọp thì cọp bằng đá, dê thì dê bằng vàng, thì hai cái đó nó có hành động, có đuổi cắn rượt với nhau không? Nó không có. Nhưng mà muốn biết được ý đích thực ấy, thì cọp đá cắn dê vàng. Đích thực ở chỗ nào? Nếu người nào muốn thấy tột cái chỗ chân thực cứu cánh thì phải giống như cọp đá cắn dê vàng. Giống như vậy nghĩa là sao? Nói có cọp có dê mà hai thứ đều là vô tình, phải không? Vàng hữu tình là vô tình, đá hữu tình là vô tình. Như vậy thì cái chỗ cứu kính, cái chỗ đích thực là tâm niệm đều sạch hết. Tâm niệm đều sạch hết, niệm khởi tâm, tâm khởi đó. Rồi tâm quên thì niệm, niệm quên. Hai cái đó là hai cái nó làm cho chúng ta bị giấy động, làm cho chúng ta dính mắt. Mà nếu hai cái giấy động dính mắt đó nó lặng, lặng hết thì giống như chúng ta vô tình. Mà thật có vô tình không? Đó, cho nên đây mới dùng cái hình ảnh cọp đá, dê vàng. Hai thứ đó nó đuổi nhau, nhưng mà thiệt ra tuy nói nó đuổi nhau mà nó là vô tình. Thì như vậy cuộc sống của chúng ta, nếu khi nào niệm và tâm đều lặng, đều sạch, thì đó là lúc chúng ta thấy được cái chỗ cứu kính, cái chỗ chân thật. Đất trời ngón tay khải, sông núi tiếng ho khàn. Cả một bầu trời, cả một quả đất này chỉ cần khải cái móng tay cái là nó rúng động hết. Rồi núi sông chỉ cần một tiếng ho là nó ngã nghiêng ngã ngửa hết. Đó. Thì như vậy quý vị thấy sao? Hai câu này muốn nói cái gì? Nói thật hay là nói không thật? Bởi vì khi mà chúng ta đến cái chỗ cứu kính, mà đến chỗ cứu kính thì dường như không còn niệm, không còn tâm, thấy không? Không niệm, không tâm, cho nên dụ cọp đá, dê vàng đó. Không niệm, không tâm, mà đạt được không niệm, không tâm rồi thì cái diệu dụng của chúng ta không thể lường nổi. Nghĩa là đối với trời đất chỉ cần khải móng tay là cũng muốn tan nát rồi, đối với núi sông chỉ cần một tiếng ho là nhào ngã hết. Như vậy để thấy khi không còn có cái niệm khởi, không còn có cái tâm đuổi theo phân biệt, thì lúc đó cái diệu dụng không thể lường nổi. Chính ở chỗ này mà khi giảng về Tổ Đạt Ma, tôi cũng hay nói cái khi mà con người không còn bị nằm trong đối đãi nữa, không còn trong đối đãi nữa thì người ta nói còn có đối đãi là còn có muôn pháp, muôn vật. Giờ hết đối đãi thì còn cái gì? Thì đây ngài quải một chiếc dép, thì lúc đó chỉ cần bẻ một cành lao ném xuống dưới biển thành như con thuyền đứng lên chạy phao phao ngoài biển. Đó là để nói cái diệu dụng khi con người tới cái chỗ không còn niệm, không còn tâm. Tâm đây là chỉ cho cái tâm đối đãi sinh diệt thương ghét đó. Hai cái đó mà nó lặng rồi thì chừng đó cái diệu dụng không có thể lường nổi, như là khải móng tay liền trời đất nghiêng ngã, mình ho một tiếng núi sông đều rúng động hết. Đó là để nói cái diệu dụng con người đến nơi đó. Tạm thời mưa gió động, gà gái canh năm sang. Hai câu này muốn nói cái gì? Thì người ấy tuy nhiên còn ở trong cái cảnh thế gian, còn có tới lui, còn có qua lại, còn có cuộc sống như mọi người, như ai nấy. Thì cái cuộc sống đó gọi là tạm thời thôi, chứ nó không phải là thiệt. Vì vậy cho nên nó tạm thời mưa gió động, như tạm thời thấy có mưa, thấy có gió. Chứ sự thật mưa gió đó chỉ làm cái tạm thời. Cái cuộc sống của người đến chỗ này rồi cũng đi, cũng lại, cũng nói năng, cũng ăn uống vân vân như ai, nhưng mà đó chỉ là cái tạm thời thôi. Gà gái canh năm sang thì chẳng khác nào gà sáng nó gái rộ lên, thì mình biết đó là canh năm, mặt trời sắp mọc, phải không? Như vậy thì khi con người mà tới cái chỗ đó, tuy chưa có phải là Phật, chưa có phải là Tổ, nhưng mà người đó sắp bước tới cái cảnh giới sáng lạng, giống như là mặt gà gái thì phương đông ánh mặt trời liền rạng rựng đông. Đó. Thì như vậy chúng ta mới thấy ở đây mấy câu Ngài dạy người học trò phải hiểu cho thiệt rõ. Hai câu đầu là chỉ cái gốc của cái sự tu, từ niệm khởi bao nhiêu thứ tâm giới động, rồi nếu những tâm giới động mà nó lặng thì tất cả niệm cũng theo đó hết. Đó là chỉ cho sự tu. Mà nếu niệm và tâm lặng hết rồi, đó là đạt được cái chỗ cứu kính, chỗ chân thật. Chỗ cứu kính chân thật là chỗ nào? Là cái chỗ không còn tâm, không còn niệm đối đãi, không còn tâm, không còn niệm phân biệt, hay là giấy khởi nữa, giống như cọp đá, dê vàng. Mà người được cái đó rồi thì diệu dụng không lường nổi, khải móng tay trời đất cũng quay cuồng, một tiếng ho núi sông cũng rúng động. Đó là để nói cái diệu dụng. Là người đó là cái người sắp từ ở cái con người phàm như ai sẽ ước sang ra cảnh thánh, hay là người đó từ cái hình thức trong mê liền sắp bước sang cái cảnh ngộ, chứ không có nghi ngờ nữa. Cho nên tạm thời mưa gió động, gà gái canh năm sang, đó là hai cái câu nói cái tương lai của cái người đó là như vậy. Đến nơi đây rồi thì còn ăn, còn ngủ, còn nói năng giống như kẻ phàm tục, gọi là tạm thời mưa gió động. Nhưng mà cái trí tuệ nó sẽ sắp bừng sáng nay mai. Đó, giống như gà gái thì canh năm nó đã bước qua, mặt trời sắp rạng đông. Đó là cái lời dạy của Ngài. Bây giờ bảo tu nghiệp Tây Phương. Nói tu nghiệp Tây Phương mà nghe có nhiều người không chịu. Tu cầu sanh Tây Phương mà nói nghiệp đâu có chịu, phải không? Nhưng mà thiệt ra nghiệp chúng ta phải biết, nghiệp có ba loại. Ba loại nghiệp gì, nghiệp gì? Một là nghiệp thiện, hai là nghiệp ác, ba là cái nghiệp tịnh. Tịnh cũng là nghiệp. Nghiệp thiện là những việc mình làm lành, nói lành, nghĩ lành, hành động lành, đó là nghiệp thiện. Nói ác, nghĩ ác, hành động ác, đó là nghiệp ác. Đó là hai thứ nghiệp. Rồi chuyên niệm danh hiệu Phật để tâm mình được thanh tịnh thì đó gọi là nghiệp tịnh. Tại sao mà gọi là nghiệp tịnh? Bởi vì còn động, còn có động tác thì đó là còn tạo nghiệp. Nhưng mà nghiệp khác nhau, động tác làm thì được nghiệp lành, động tác giữ thì bị nghiệp giữ, động tác tịnh thì được nghiệp tịnh. Như vậy thì Ngài mới bảo bảo tu nghiệp Tây Phương, nghiệp tịnh về cõi Tây Phương đó. Thân báo Di Đà ở nội tâm, đông tây nam bắc pháp thân trùm, bầu trời chỉ thấy vầng trăng lẻ, trong vắt đêm thu cả biển chùa. Cái quan niệm của các thiền sư đời trần nhìn cái đường lối tu theo tịnh độ thì các ngài niệm Phật mà không nghĩ Phật ở cõi cực lạc phương Tây, mà chỉ thấy Phật là ở ngay nơi nội tâm của mình. Ở đây tôi định nghĩa cho rõ để quý vị hiểu. Vì thường chúng ta tu tịnh độ, niệm Phật Di Đà, cầu sanh về cực lạc, đó là cái lối tu tịnh độ lâu nay. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải định nghĩa rõ Di Đà là gì. Thì đúng ra thì chữ Di Đà có chỗ đọc theo cái âm Phạn, mình đọc Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật đó là mình đọc theo cái trại âm, chỗ khác đọc là Nam Mô Amitabuddha. Amitabuddha, cho nên có lúc có nhiều vị cũng nói Nam Mô A Di Đà Phật đó. Amitabuddha thì đó là tiếng Phạn. Rồi mình đọc trải âm Nam Mô A Di Đà Phật. Thì chữ A Di Đà đó dịch âm, còn nếu dịch nghĩa thì dịch là vô lượng thọ, vô lượng quang. Vô lượng thọ tức là tuổi sống lâu không có lường. Vô lượng quang là cái hào quang hay là cái ánh sáng cũng không lường. Như vậy thì nói về Phật A Di Đà tức là nói về một vị giáo chủ tuổi thọ vô lượng, ánh sáng vô lượng. Nhưng bây giờ đây cái nhìn của Thiền Tông thì thấy cái gì tuổi thọ vô lượng, cái gì ánh sáng vô lượng, tức là pháp thân Phật tánh, phải không? Phật tánh là cái thể tánh sáng suốt. Cái thể tánh sáng suốt đó nó không có tướng mạo, cho nên nó không có cái sanh diệt. Mà không sanh diệt thì tuổi thọ chừng bao nhiêu? Bởi vì có sanh mới có diệt, hay nói cái khác, có sanh mới có tử. Bây giờ không sanh thì có tử không? Không tử. Mà không sanh không tử thì định bao nhiêu tuổi? Đó. Như vậy thì Đức Phật A Di Đà tức là chỉ cho cái thể tánh sáng suốt của mình, mà gọi danh từ chuyên môn gọi là Phật tánh, cái tánh giác, tánh giác sáng suốt đó đó, nó không có bị sinh diệt, đó là gọi là vô lượng thọ. Mà đã là tánh giác thì cái sáng suốt đó nó không có giới hạn, cho nên gọi là vô lượng quang. Như vậy thì vô lượng thọ, vô lượng quang là chỉ thẳng cho cái thể tánh sáng suốt của mỗi con người. Vì vậy mà nói là Phật tánh hay là tánh giác. Ai cũng có Phật tánh, ai cũng có tánh giác đó hết. Vì vậy mà nói thân báo Di Đà ở nội tâm, ở ngay trong tâm mình, chứ không phải ở ngoài. Bởi vậy nên rồi quý vị nếu đọc kinh Di Đà, quý vị sẽ thấy có cái chỗ nói nếu người nào niệm Phật được nhất tâm bất loạn từ 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày đến 7 ngày thì người đó khi lâm chung thì thấy Phật Di Đà hiện ở trước. Phật giữ thánh, chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền đó hiện ở trước mặt mình. Thì như vậy nghĩa là khi đó mình niệm Phật tới nhất tâm bất loạn, nhất tâm bất loạn thì còn có động không? Không động tức là hết những cái niệm sinh diệt. Mà hết niệm sinh diệt cho nên lúc đó cái Phật tánh nó hiển lộ, nó hiện bài, thì nói là thấy Phật ở trước mắt. Như vậy thì rất là phù hợp chứ không phải là sai. Đó gọi là lý niệm Phật đó. Thì như vậy niệm Phật Di Đà tức là niệm những cái danh hiệu Phật để cho tâm mình nó thanh tịnh. Mà tâm mình thanh tịnh thì nhắm mắt thấy Phật chứ không có gì hết. Mà Phật đó là Phật của chính mình. Bởi vậy cho nên ở bên Nhật có một vị đó, ông chuyên tu về tịnh độ, rồi gặp một thiền sư. Thiền sư mới hỏi cho anh tu về pháp môn gì. Nói tôi tu về pháp môn tịnh độ. Thì ông thiền sư hỏi cho Đức Phật Di Đà bao nhiêu tuổi. Rồi ông trả đến lời nó bằng tuổi tôi. Rồi hỏi anh bao nhiêu tuổi. Tuổi tôi bằng tuổi Đức Phật Di Đà. Thì như vậy cái câu nói như đùa, như cợt, mà chính là nói cái lý này. Như vậy thì Phật Di Đà tức là tự tánh của mình. Mà tánh của mình là tánh mình không biết bao nhiêu tuổi, phải không? Thì vì vậy mà nó bằng tuổi tôi. Rồi hỏi chứ là, rồi anh bao nhiêu tuổi? Nó, tôi bằng tuổi Di Đà. Thì như vậy thì hai bên nó không có rời nhau. Đó là để nói cái ý nghĩa. Như vậy cho nên ở đây Ngài muốn nói rõ rằng thân báo Di Đà ở nội tâm, đông tây nam bắc pháp thân trùm. Như vậy cái thân Phật Di Đà tức là pháp thân chứ không gì lạ. Pháp thân của chúng ta, pháp thân tức là cái tánh giác của mình hay là Phật tánh của mình. Phật tánh trùm hết chứ không có riêng ở nơi nào, cho nên đông tây nam bắc gì cũng trùm. Đó là hai câu để xác nhận Phật tức tâm chứ không phải Phật ở ngoài. Bầu trời chỉ thấy vầng trăng lẻ, trong vắt đêm thu cả biển chùa. Tức là ở trong chữ Hán gọi là sát hải đó. Sát hải tức là sát là chỉ cho các cái danh lam bảo sát đó, hay các cái chùa lớn. Hải là biển. Nói rằng cả một bầu trời mà chúng ta nhìn đêm rằm, đêm 16, nếu không có mây thì chúng ta thấy cái gì? Thấy một vầng trăng, phải không? Chỉ thấy có một vầng trăng. Đêm rằm hoặc đêm 16, trên bầu trời không có mây, chúng ta nhìn lên bầu trời chỉ thấy có một vầng trăng. Nhưng mà nếu có 100, 1000 chiếc thuyền ở trên mặt biển, trong 100.000 chiếc thuyền đó, mỗi chiếc thuyền có 5 người, 10 người, nhìn xuống dưới đáy biển thì thấy bao nhiêu mặt trăng? Mặt trăng của cái chiếc thuyền A thấy không phải là cái mặt trăng của chiếc thuyền B thấy, phải không? Vì mỗi chiếc thuyền nó ở mỗi vị trí khác nhau. Như vậy thì 100.000 chiếc thuyền nhìn xuống dưới mặt đáy biển đều thấy 100.000 mặt trăng ở đáy biển. Như vậy thì 100.000 mặt trăng là thật hay là giả? Còn một mặt trăng là thật hay giả? Một mặt trăng đó là mới thật, còn 100.000 cái bóng đó là giả, phải không? Bóng là bóng mặt trăng chứ không phải mặt trăng thiệt. Bởi vậy cho nên tất cả chúng ta ai cũng có một cái thể pháp thân trong sáng. Nhưng mà thể pháp thân trong sáng đó rồi do mê mà giấy vô lượng niệm, vô lượng tâm. Thì như vậy vô lượng niệm, vô lượng tâm đối với cái thể pháp thân thì giống như cái gì? Vô lượng niệm, vô lượng tâm ở đây gọi là cả biển chùa đó. Chùa nhiều như biển, nhưng mà mặt trăng trên trời thì chỉ có một đó. Thì như vậy cái pháp thân mình thì không hai, nhưng mà khi mê thì nó dấy lên bao nhiêu thứ niệm, bao nhiêu thứ tâm, lường không hết, tính không hết, kể không hết, lường không thể được. Thì như vậy mới biết rằng tất cả cái hư dối thì nhiều, cái chân thật thì không có hai đó. Như vậy thì tất cả chúng ta tu là cốt làm sao buông bỏ những cái nhiều đó. Cái buông bỏ được những cái nhiều rồi thì chỉ còn lại cái thể một không hai, phải không? Do đó mà quý vị mới thấy trong nhà Phật luôn luôn nói tới cái lý bất nhị đó, phải không? Không hai, còn hai là chưa phải cái thật. Bởi vậy nên hai cái câu này, bầu trời chỉ thấy vầng trăng lẻ, lẻ tức là một vầng trăng thôi, trăng vắt đêm thu cả biển chùa đó. Cả biển chùa thì cái này là để tượng trưng cho cái bóng mặt trăng chứ không gì. Nghĩa là đêm thu nhìn xuống dưới sông, dưới biển thấy vô lượng bóng mặt trăng, phải không? Nó mình thấy, nói một cách dễ hiểu nhất, trên một cái hồ, trên bờ hồ 5-7 người đi mà hồ nước đầy trong. Rồi người đi phía này, người đi phía này, người đi trước, người đi sau, mỗi người đi thấy có mỗi mặt trăng theo, phải không? À, như vậy thì trăm ngàn mặt trăng ở dưới hồ mình thấy đi theo mình đó là chỉ cái bóng, còn cái mặt trăng thật là duy nhất một mặt trăng. Đó. Như vậy thì quý vị mới hiểu rằng tại sao người tu Phật phải đi tới chỗ nhất tâm. Đó. Nhất tâm tức là còn có cái tâm niệm lăng xăng 1, 2, 3, 4 gì đó, thì những tâm niệm đó là những tâm niệm hư dối. Dứt được tâm niệm hư dối, chừng đó mới thấy là cái chân thật của chính mình. Mà cái chân thật của chính mình đó là Phật Di Đà, chứ không có gì lạ. Bởi vậy nên nói tâm tịnh thì độ tịnh, hay là Phật tức tâm đó. Thoát đời, chuyển mình một nhảy khỏi lửa vòng, muôn việc đều không vào mắt không. Ba cõi thênh thang tâm sáng rỡ, vầng trăng tay lặng nhật lên đông. Người nào muốn thoát ra khỏi cõi đời trần tục này thì phải học theo cái lối chỉ của Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ đây. Chuyển mình một nhảy khỏi lửa vòng, tức là mình đương bị ở giữa cái vòng lửa cháy rực. Đó, thí dụ như một tối nào đó ở chung quanh mình, ở trước sân để bổi chung quanh, rồi cái người ta bắt đầu ta đốt lửa, nó cháy một cái vòng tròn, mình bị nhốt ở giữa, thì lúc đó muốn ra khỏi vòng lửa phải sao? Nhảy một cái cho thiệt xa thiệt cao ra khỏi vòng lửa. Như vậy thì cái người muốn ra khỏi cái vòng đời trần tục này thì phải chuyển mình nhảy một cái ra khỏi cái vòng lửa đó đó. Bởi vì cái chữ lửa này là chỉ cho cái lửa, lửa gì? Còn lửa gì nữa? Ở trong nhà Phật nói nhiều thứ lửa. Lửa vô thường, cái lý vô thường cũng nói là lửa. Rồi cái nóng giận cũng là lửa. Rồi cái ái dục có phải lửa không? Cũng lửa luôn. Đó, mấy thứ đó đều gọi là lửa. Cho nên nói là cái nhà lửa của tam giới đó. Bởi vậy cho nên mình phải nhảy khỏi những cái vòng lửa đó. Nhảy một lần là nhảy cho ra khỏi đó. Chứ mà nhảy mà nửa chừng thì sao? Nó cháy rồi chừng đó mang tật mang nguyền, phải không? Đó. Cho nên chuyển mình một nhảy khỏi lửa vòng, đó là khỏi vòng lửa. Muôn việc đều không vào mắt không, nghĩa là sao? Muôn việc đều không vào mắt không. Bởi vì chúng ta nhìn ra mọi sự vật ở bên ngoài, cái gì là cũng có, phải không? Cái cây thì thực là cái cây, cái nhà thật là cái nhà, mỗi cái gì cũng là thật hết. Cho nên thấy cái gì cũng có. Nếu mình biết cho sự vật bên ngoài là thật thì con mắt mình nhìn thấy nó cũng là thật luôn, phải không? Bởi vậy nên cuộc đời nếu chúng ta biết nó là hư dối, là tạm bợ, là không thiệt, biết mọi sự vật là duyên hợp không thiệt, thì con mắt nhìn thấy nó cũng không thiệt. Đó. Như vậy cho nên khi mà nhảy ra khỏi vòng lửa rồi, thấy mọi việc đều không thật, thì mắt mình nhìn cũng không thật luôn. Đó. Nếu ai đã có cái khả năng nhảy khỏi vòng lửa và đã thấy rõ được tất cả sự vật là không thiệt, mắt mình đối duyên xúc cảnh đều biết duyên cảnh là không thật, rõ ràng như vậy thì sẽ làm sao? Ba cõi thênh thang tâm sáng rỡ, vầng trăng tay lặng nhật lên đông. Người mà được thấy như vậy thì ba cõi này, ba cõi tức là tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, nó là mênh mông, nó là thênh thang. Nhưng mà tâm mình ở trong đó nó sáng rỡ, giống như là cái mặt trăng giữa bầu trời vậy. À, nó sáng rỡ, nó không còn có bị che, không có bị khuất lấp gì hết. Vành trăng tay lặng nhặt lên đông. À, thì như chừng đó mới thấy cái lẽ thật của cuộc đời, không còn một cái gì ngờ vực nữa. Giống như là mặt trăng lặng ở hướng tây, mặt trời mọc ở hướng đông, lẽ thật nó là đương nhiên, không còn ngờ vực gì hết. Có ai ngờ mặt trời lặn phương Bắc không? Có ai ngờ mặt trời mọc ở phương Tây không? Nghĩa là nói thì ai cũng biết mặt trời mọc phương Tây, mặt trời lặn phương Đông. Cái đó là cái thường. Trăng, mặt trời đều giống nhau. Nghĩa là lặn thì lặn Tây, mọc thì mọc ở Đông, lên ở Đông mà xuống ở Tây. Chứ vậy, để thấy là nếu một con người nào mà có cái khả năng muốn thoát khỏi cái vòng đời trần tục ấy, thì phải một cái nhảy cho thiệt mạnh, cho thiệt xa ra khỏi cái vòng lửa. Ở đây quý vị nhảy giỏi không? Nhảy cao cỡ nào? Cao 3 thước không? Nghĩa là phải nhảy một cách cho thiệt giỏi ha. Nhảy một lần là khỏi tất cả những cái vòng lửa, chứ không có bị nó đốt. Chứ mà nhảy dở thì bị nó đốt. Mà khi nhảy ra rồi nhìn lại thì mọi cái đều không có gì thiệt hết. Đó. Mà được như vậy rồi thì tâm mình sẽ sáng rỡ ở trong tam giới, không có cái gì che khuất hết. Người như vậy thì chân lý hiện tiền, giống như mặt trăng lặn phương Tây, mặt trời mọc phương Đông, không có cái gì nghi ngờ hết. Đó, chỉ 4 câu này là khuyên mình tu đáng kể lắm rồi, phải không? Nhất là quý vị thường gọi là nam nhi chi chí đó, phải giỏi nhảy nha. Chứ nhảy mà hụt chân cái là nguy lắm à. Rồi bây giờ tới cái cuối cùng, vui thú sông hồ. Sông dài thuyền nhỏ nổi lên đên, chèo nhịp đẩy qua đoạn thác gền. Tiếng nhạn từ đâu đưa vẳng lại, gió thu dây động khắp mông mênh.
Mênh mông là mông mênh, đặng đúng cái dạng trên, sửa lại. Thì như vậy cái bài thơ này là cái bài thơ của Ngài khi dạo chơi sông hồ. Ngài thích đi dạo chơi sông hồ, thì khi ngồi trên chiếc thuyền nhỏ lên lên trên mặt sông, mặt hồ, rồi ghe chèo đẩy mạnh để đi lần lần tới những cái đầu gền. Thì khi tới đầu gền tức là thấy thác đổ, đó là chỉ tả cảnh thôi chứ không có gì lạ. Rồi bỗng nhiên có một tiếng chiên nhạc, nó kêu đâu từ đâu vẳng lại, rồi gió thư thổi giấy đậm khiến cho khắp cái mặt hồ thấy nó là mông mênh.